chương 41, người tên là Lạc, Tam Phủ Sơn, một trong bốn tổ chức đứng đầu Hắc Long Sơn Tinh Vân. Ngay cả thánh địa Hắc Long Sơn, thánh địa Băng Hải Thần Quốc cũng không dám chọc vào. Chính bởi vì sau lưng Tam Phủ Sơn có ba vị sáng lập vĩ đại. Ba vị sáng lập lúc còn trẻ từng đạt được danh hiệu võ giả cự phủ cấp vực chủ của cự phủ đấu võ trường. Võ giả, cự giả cự phủ cấp vực trừ so với cự phủ võ giả cấp vũ trụ còn thứ đứt hơn vạn lần. Ba người này phân biệt đến từ những tinh vân khác nhau. Thế hợp tính với nhau, liền trở thành bạn hữu sinh tử. Bởi vì ba người đều đạt được danh hiệu cự phủ võ giả. Cho nên, mới thành lập một tổ chức tên là Tam Phủ Sơn. Ba người, hai nam một nữ, tiên là Lai Mông Tháp, Macria, Lạc. Trong đó Lai Mông Tháp cùng Mạc Lôi Á đã trở thành bất hủ. Chỉ có Lạc, truyền kỳ cường giả của Hắc Long Sơn, vẫn còn dậm chân tại giới chủ đỉnh phong. Nhưng mà trong tầng lớp giới, chủ có thể nói là nhân vật vô địch. Từ hơn 10 vạn năm không còn ai nhìn thấy lão tại Tinh Vân Hắc Long Sơn nữa. Cũng không ai biết, vị sáng lập thứ ba còn sống hay đã chết, là người đế quốc Hắc Long Sơn. Câu hỏi này đã làm bại lộ thân phận của vị quân chủ này. Vị sáng lập này chính là người của Hắc Long Sơn. Ba vị sáng lập vĩ đại đến từ những tinh vân khác nhau. Mà đến từ đế quốc Hắc Long Sơn, đúng là Lạc, có tư liệu của tiểu tử kia không? Lão giả hỏi. Có. Tương Thiên Thần cung kính nói rồi rất nhanh xuất ra một tập tư liệu. Thấp giọng nói hắn tên là Hồng, cùng hai người trẻ tuổi khác là La Phong. Lưu thần quan hệ cực kỳ tốt. Ba người bọn họ theo đánh giá. Chính là dân bản xứ trên địa cầu thuộc hệ ngân hà của đế quốc chúng ta. Dân bản xứ, lão giả nhăn mày một cái. Đúng, bất quá đây là tin tình báo của Tam Phủ Sơn chúng ta truy được Tương Thiên Thần nói. Còn có, Hồng, La Phong. Lôi thần ba người đều tham gia thiên tài chiến lần này. Trong đó ưu tú nhất cũng không phải Hồng, mà là La Phong, còn ưu tú hơn. Lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Lôi thần xếp hạng 5128, Hồng xếp hạng là 982, La Phong xếp hạng là 51. Tương Thiên Thần cung kính nói, lão giả khẽ gật đầu, nhìn màn hình phía trước đang tiến hành truyền hình, lôi đài chiến, kinh ngạc nói cặp, trong thời khắc mấu chốt này, không có đột phá, lĩnh vực tầng 6 đột phá lên tầng 7, ách, tiểu cô nương kia bạo phát rồi, đao pháp lợi hại, liên miên không dứt, trọng trọng chất chồng, cái, này, Hồng không ngừng phòng thủ A, hai, đáng tiếc, vẫn chết, không có cách nào khác, thực lực có chút chênh lệch, Tương Thiên Thần thất kinh. Quân chủ Lạc rất ít nói nhiều lời như thế. Hiện tại xem dạo mày rất xem trọng Hồng A, Lạc, một chuyên kỳ của đế quốc Hắc Long Sơn. Hiện tại cho dù là hai vị thần chủ của thánh địa Hắc Long Sơn, thánh địa Băng Hải Thần Quốc, cũng phải nề mặt Lạc. Một là vì hai vị bằng hữu sinh tử của Lạc đều là bất hủ, hai là Lạc đích thực cũng rất mạnh. Tương Thiên Thần nổi tiếng chủ yếu là tại đế quốc Hắc Long Sơn, còn danh tiếng của Lạc đủ để khiến cho trăm vạn giới, chủ khắp các quốc gia thuộc đế quốc Cản Vu phải kính sợ. Nếu như phải lão phân tâm cho quy luật bản nguyên dạng thời gian, chi sợ đã sớm trở thành một vị bất hủ rồi. Ai? Tương Thiên Thần nhìn lão già trước mắt, Lạc năm đó chính là tiền bối dẫn dắt hắn, nên trong lòng thở dài không thôi. Đây là số mệnh sao? Quân chủ thay đổi ý nghĩ, không hề còn chút dã tâm nào nữa. Năm đó muốn đột phá quy luật bản nguyên hệ ánh sáng thành bất hủ, không ngờ lại gặp phải tai họa, bị vây khốn hơn 80 vạn năm, lãng phí mất thời gian quan trọng nhất. Bây giờ còn 2 vạn năm nữa là đến đại hạn. Ông trời sao, có thể trừng phạt quân chủ như vậy, chứ, Tương Thiên Thần trong lòng không khỏi cảm thán. Trong ba vị sáng lập vĩ đại, thì Lạc Nam đó là người ưu tú nhất, cũng là người có dã tâm lớn nhất. Vậy mà vận mệnh trêu người, nơi đài chiến của bảng 151 trong 1000 bảng đã kết thúc, trên khán đài là một màn tiếng thở dài. Đám người địa công ngồi trên khán đài bất đắc dĩ nhìn thi thể của Hồng trên đầu trường đằng xa, vẫn thua. Lôi thần bất lực lắc đầu, đối phương đích xác quá mạnh mẽ, La Phong lắc đầu. Lĩnh ngộ một chút quy luật bản nguyên, thực lực căn bản sẽ có biến hóa. Đại ca thua không oan, nói chung là thật đáng tiếc. Đúng vậy, tiếc nuối. Hồng làm đã rất tốt rồi, thậm chí còn kiên trì đến lúc chỉ còn lại 20 người, nhưng lại bị những tiên kia thi triển tuyệt chiêu giết chết. Đi thôi, về nhà thôi. La Phong đứng dậy tam tử, hiện tại có thể nhận ra. Cả đế quốc Hắc Lâm Sơn chỉ còn lại một mình, ngươi thôi. Lưu Thần cũng đứng dậy, thấp giọng nói. Còn mình, bệ. Lỗ tai La Phong nghiết động, chợt nghe thấy những tiếng bàn luận xung quanh. Nguyên khu vực này là 100 vạn người đến từ Hắc Long Sơn Tinh Vực. Hiển nhiên khi Nạp Bi Á cùng Hồng liên tiếp thất bại, khiến cho hàng tỷ người của Tĩnh Vân Hắc Long Sơn cảm thấy nghẹn khuất. Hiện tại bọn họ gửi gắm hy vọng duy nhất cho La Phong. La Phong nhất định thắng. Đúng, có thể dễ dàng vượt qua vòng loại. Lôi đài chiến hỗn chiến này chắc chắn cũng dễ dàng chiến thắng. La Phong là thiên tài lợi hại nhất của đế quốc chúng ta. La Phong nhất định còn ẩn tàng thực lực. Thực lực của hắn chắc chắn còn mạnh hơn biểu hiện trên bảng xếp hạng, trong vòng loại, đến lúc cuối cùng mới tăng lên. Bởi vì hắn không chịu liều mạng ngay từ đầu, đến lúc gần cuối mới bắt đầu ra tay. Nếu như ra tay ngay từ lúc đầu, đứng trong top 10, thậm chí là 3 cũng vô cùng dễ dàng. Ừ, đúng là như vậy, bắt đầu từ mai, bắt đầu từ mai. Mỗi khi La Phong tham chiến ta đều mua vé. La Phong nhất định chiến thắng. Rất nhiều người của đế quốc Hắc Long Sơn không cam lòng chịu thua. Bọn họ đang ở bên kia bàn luận. Hơn nữa cũng là La Phong làm cho họ có sự tự tin. Lão Tam, cho họ có sự tự tin. Ta thua rồi, ngươi cố gắng. Hồng nói, Tam tử ngươi xem rồi xử lý tiếp đi. Lưu Thiên nói, trong thế giới trò chơi giả định, con đều đạt được thứ hạng cao. Ba ba của con mạnh như vậy, nhất định là người mạnh nhất càn vu vũ trụ quốc rồi. Tiểu Hải nói, La Phong cố gắng lên. Vô số công dân đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta đang hy vọng vào người. Đây là câu do hoàng đế của đế quốc Long Sơn nói ra khi cùng La Phong tiến hành trò chuyện. La Phong, La Phong, La Phong, La Phong, La Phong. La Phong nhất định thành công, nhất định thắng. Trên hòn đảo Hắc Long Sơn, cơ hồ có hàng tỷ công dân đang sôi trào bàn luận suốt đêm. Hơn vạn người, thậm chí trăm vạn người đang tiến hành tụ hội trong những quán rượu, trong những quán rượu. Hội trường để xem truyền hình trực tiếp trận đấu của La Phong, là thiên tài duy nhất của đế quốc Hắc Long Sơn, còn tiếp tục tham gia thiên tài chiến. Nếu La Phong chiến thắng, thì sẽ mang về vinh quang cho đế quốc Hắc Long Sơn, điên cuồng. La Phong cũng có cảm giác khó thở. Ba bà, con chơi game online cũng có quốc chiến. Nè, đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta tiến hành quốc chiến với một số quốc gia khác đó. Tiểu Hải, đó là trong trò chơi thôi. Từ Hân cười nói, cha con chính là bản lãnh thật sự. Ui ơi mấy em, có thể đứng đầu trong giải thiên hà thôi. Trong trò chơi của con đều là siêu cấp cường giả có tên trong thiên bảng đó. Tiểu Hải nói một mạch không cho ai chen vào. La Phong rút cục kinh ngạc, nhìn về phía con trai hỏi. Con chơi trò gì vậy? Là trò chơi chiến đấu đó, mà Tiểu Hải hắc hắc cười nói. Đêm tối trôi qua ban ngày đền. Mặc dù tinh vân Hắc Long Sơn có vô số người bởi vì sắp đến nơi đài chiến mà điên cuồng, nhưng La Phong lại đang yên lặng tính tỏa trên sân thượng một tòa nhà trong khu thành thị đổ nát hoang vu. Một đám phi cầm quái thú huyết ô nha từ trên cao bay qua chỗ này, trong thành thị hoang phế, thường xuyên có thể thấy một đám quái thú. Ngẫu nhiên cũng có thể thấy bóng dáng một số võ giả loài người nữa. Nhưng La Phong thả ra ý chí, uy áp tự nhiên, làm cho chung quanh không có một con quái thú, cũng không có võ giả nhân loại nào dám can đảm tới gần, tĩnh tọa trên sân thượng một hồi lâu. La Phong hiện tại đang khống chế tâm tình thì, dựa theo sự hướng dẫn của đại ca, nhị ca, chắc dù là cổ yoga hay là nội gia quyền đều vô cùng coi trọng tâm cảnh. Tu tâm vô cùng trọng yếu, bất quá trong vũ trụ lại căn bản không biết tới phương pháp tu tâm này, bởi vì cái loại tâm cảnh mờ ảo này đối với chiến đấu không có chút tác dụng nào. Một người có tâm cảnh cao tới đâu, một cơ giả bình thường trong vũ trụ chỉ cần thổi một hơi cũng tan thành mụi khi, có đôi khi một người bình thường nổi điên lên có thể phát huy thực lực vô cùng lớn. Đây có lẽ là tâm cảnh mà đại ca và nhị ca đã nói. Xem ra việc bọn họ có được lĩnh vực khi còn là cấp hành tinh là nhờ vào tâm cảnh này. Lôi thần có thể trong nháy mắt khiến mình bình lặng như một giếng nước, hợp nhất với thiên địa một cách chân thật. Mà Hồng cũng trong nháy mắt có thể hòa hợp thành một thể với hoàn cảnh xung quanh vô cùng linh hoạt, tự nhiên và kỳ ảo. Tự nhiên và kỳ ảo khiến cho lĩnh vực có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Lôi thần Hồng có hơn 10 năm tu luyện tâm cảnh, La Phong không thể làm được, bởi vì chịu ảnh hưởng từ kim giác cự thú huyết mạch, khiến cho sâu trong nội tâm xương cốt tràn ngập một cỗ sát ý. Bất quá nhị ca nói rất đúng, cho dù phẫn nộ bi thương khoái lạc rồi đến hưng phấn thị sát, tất cả đều là phản ứng tự nhiên, giống như một đứa trẻ sơ sinh, muốn cười thì cười, muốn giận thì giận. La Phong thầm nghĩ, thị sát cũng là biểu hiện tự nhiên, lấy tâm trạng một đứa trẻ mà thể hiện ra, tự nhiên có thể đạt tới trạng thái thiên địa hợp nhất. Đạo lý La Phong cũng biết, bởi vậy mỗi lần tiến hàng giết chóc La Phong đều bảo trì tâm tình lạnh như băng không gợn sóng, nhưng muốn trở thành tự nhiên dung hợp với thiên địa thì rất khó. La Phong, lôi đài chiến sắp bắt đầu rồi, ngươi nên tiến vào vũ trụ giả định đi. Hồ La Phong mở mắt ra, trong đôi mắt có một tia lạnh như băng, sát ý không hề áp chế tự nhiên được thả ra, thoạt nhìn không được thoải mái lắm. Có nắm hiếp không? La Phong không trả lời mà trực tiếp tiến vào vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định có rất nhiều đấu trường. Trên một hòn đảo của không gian ảo trong vũ trụ giả định, hòn đảo số 2919, trong phòng chờ, tất cả những thiên tài cao thủ đang ngồi trên một dãy ghế chuẩn bị cho trường quyết đấu sắp tới. Hôm một nam nhân tóc đen mặc một bộ chiến y màu xám xuất hiện giữa không trung. Đông đảo cao thủ trong phòng chờ quay đầu nhìn nam nhân tóc đen. Hắn lít mép mắt, nhìn qua những thiên tài này, rồi không nói lời nào, trực tiếp tìm một chỗ trống ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tâm chuẩn bị cho cuộc chiến.